Sử thượng tối cường tông chủ, chương 281, cô độc, gocchuyenaudio.com. Bất kể là kiếp trước hay kiếp này, Diệp Thần đều là người cô độc, chỉ bất quá hắn đã đem loại cô độc này mai táng thật sâu dưới đáy lòng, không muốn đụng chạm tới. Thế nhưng hôm nay bởi vì một cơn mơ kia, đã khơi gợi lên tất cả nhớ nhung của Diệp Thần đối với thân nhân. Nghĩ đến hình ảnh cha mẹ trước lúc lâm chung trong mộng càng làm cho Diệp Thần lòng như đao cắt. Nhất là mùa đông năm ấy, hắn đã đem tất cả những gì có thể giữ ấm được đưa cho muội muội, nhưng muội muội cuối cùng vẫn bị đông chết trong lồng ngực của hắn. Một màn này, mỗi một lần nhớ lại cũng làm cho Diệp Thần có loại thống khổ tê tâm liệt phế, cũng làm cho hắn không nhịn được mà lệ tuôn như suối. Đạo của ta chính là phá tan hết thảy chướng ngại, bằng mọi giá phải trở về địa cầu, cho dù là chỉ có thể vì cha mẹ và muội muội dưới suối vàng dâng một nén nhang, cũng là quá đủ rồi. Đao của ta chính là một đao năm đó sư phó cấp cho ta. Đúng, chính là cây đao kia, chính nó đã cải biến cuộc đời của ta. Đối với sư phó của mình, Diệp Thần cũng không có hận ý. Mặc dù chính hắn là người đã đem mình lên con đường này. Nhưng mà nếu như không có hắn mà nói, chính mình khả năng cũng đã sớm chết đói tại bên đống rác kia rồi. Lăng không, trong tay Diệp Thần liền xuất hiện một thanh đao, đao này cùng cánh tay của hắn dài ngắn giống nhau, đơn nhận là khảm đao điển hình, vô cùng bình thường, thấy thế nào cũng đều không giống như là bảo bối. Nhưng thời điểm nắm trong tay chuôi đao này, khuôn mặt Diệp Thần liền xuất hiện một vòng bình tĩnh, đó là một loại bình tĩnh không có chút nào biểu lộ, sắc mặt tựu như cùng pho tượng là một loại không vui không buồn, hoàn toàn tĩnh mịch. Cùng lúc đó, bí cảnh bên trong cự khuyết tông, Diệp Thần bên cạnh chuôi cự đại đao này, vẫn như trước bảo trì biểu lộ đờ đẫn, không chút nhúc nhích đứng ở nơi đó. Chính là trong đầu Diệp Thần giờ khắc này, phía trên linh đài, liền lặng lẽ lăng không xuất hiện một thanh đao, đúng là một thanh đao do Diệp Thần huyễn hóa ra tới. Đao hồn, bên trong không gian khảo hạch, sắc mặt Diệp Thần vô cùng bình tĩnh. Cặp con người trong mắt của hắn, lúc này cũng là xuất hiện một thanh đao, bề ngoài thân thể của hắn, cũng xuất hiện một thanh đao ảnh to lớn hư ảo, thậm chí toàn bộ thân hình của hắn, đều đã biến thành một thanh đao. Mà thanh đao huyễn ảnh này, không ngoài dự tính chính là chuôi đao do Diệp Thần huyễn hóa ra, là một chuôi khảm đao vô cùng bình thường trên địa cầu. Đây chính là đao của ta. Diệp Thần đứng lên, khí chất đạm mạc toàn thân hắn đã không còn, mà thay vào đó là một loại phong mang vô tận, phảng phất như cả người hắn, thật sự đã biến thành một thanh đao vô cùng phong mang, nhân đao hợp nhất. Đây là năm thứ 99 Diệp Thần đi đến không gian khảo hạch. Chỉ kém một năm nữa chính là thời gian khảo hạch chấm dứt bị gạt bỏ. Khảo hạch hoàn thành, ban thưởng một đạo đao hồn trong cung điện. Theo đạo âm thanh này vang lên, thần thức cả người Diệp Thần liền nghiêm chỉnh hoảng hốt, trong đầu đột nhiên xuất hiện một hồi đau đớn, loại đau nhói này đến nhanh và đi cũng nhanh, tựa hồ chỉ là trong chớp mắt. Diệp Thần liền tỉnh táo trở lại, mà sau khi hắn tỉnh táo lại, liền phát giờ đã ly khai khỏi không gian khảo hạch, xuất hiện bên trong bí cảnh của cự khuyết tông, bên cạnh thanh đại đao to lớn kia. Đã xong, Diệp Thần tự lẩm bẩm, cùng lúc, gocchuyenaudio.com. Đó, Thiên Linh Tông, hắc bào Diệp Thần đang bế quan đột nhiên mở to mắt ra, bên trong ánh mắt của hắn xuất hiện vẻ hoảng sợ. Liên hệ lại được với Bạch Bào Diệp Thần rồi. Hắc bào Diệp Thần tự lẩm bẩm, theo Bạch Bào Diệp Thần mất đi liên lạc đến lần nữa liên lạc trở lại, kỳ thật cũng chỉ có gần nửa canh giờ mà thôi. Nhưng cứ như vậy trong thời gian chốc lát lại làm cho hắc bào Diệp Thần có một loại cảm giác phảng phất giống như là cách đi một thế hệ, bởi vì hắn đã dung hợp xong với 99 năm trí nhớ của Bạch Bào Diệp Thần. Đúng vậy, khảo hạch trong không gian thời gian lưu tốc chậm kinh người. Rõ ràng đã qua nhiều năm như vậy, nhưng ngoài thế giới hiện tại, lại cũng bất quá là nửa canh giờ mà thôi, quả thật giống như là đại mộng trăm năm. Chỉ là trong chớp mắt, ánh mắt của hắc bào Diệp Thần tựu thâm thúy hơn rất nhiều, hai tròng mắt của hắn, trong nháy mắt hiện lên rất nhiều sự cô độc. Ai, thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể giải thích, cuối cùng tại trong miệng hắc bào Diệp Thần liền biến thành một tiếng thở dài. Còn sống, là tốt rồi. Bên trong thánh thiên bí cảnh của cự khuyết tông, Bạch Bào Diệp Thần vuốt ve thanh đại đao to lớn kia tự lẩm bẩm. Đây hết thảy, đến tột cùng là sự thật hay vẫn chỉ là một giấc mộng? Diệp Thần thật sự là rất khó tin tưởng, trăm năm này, trăm năm cô độc này, hết thảy đều rõ mồn một trước mắt hắn, chẳng lẽ thật chỉ là một giấc mộng hay sao? Cái này, chỉ là trong nháy mắt, kỳ thật cũng chỉ là một giấc mộng, liền hoàn thành một hồi khảo hạch sao? Diệp Thần bắt đầu hoài nghi, đây hết thảy đều là hư ảo, đều là giả dối, chỉ là đao hoàng đối với mình khảo hạch mà thôi. Nhưng khi Diệp Thần vừa động thần thức liền phát hiện trong đầu của chính mình xuất hiện một thanh đao hồn đang bay lơ lửng phía trên linh đài, hắn thật giống như là bị thiên lôi đánh trúng một nửa, đứng chết chân tại chỗ. Theo trong không gian chữ vật lấy ra một thanh linh khí trường đao, Diệp Thần đột nhiên chém ra một đao, khai thiên thức. lại chém ra một đao, Bôn Lôi thức, lại một đao nữa, Quang thức. Hư không kịch liệt chấn động, một cổ phong mang mũi nhọn xuất hiện đủ để giết chết ngay lập tức hóa thần tiền kỳ, làm cho hai mắt Diệp Thần trợn lên tròn xoe. Quy nhất đao pháp thật sự tồn tại, đây không phải mộng, trăm năm này, là thật sự. Diệp Thần như mộng ảo đứng lẩm bẩm, khuôn mặt lộ ra một chút phức tạp. Hắn biết rõ, bất kể là quy nhất đao pháp hay vẫn là đao hồn, hắn đều là ở trong mộng đạt được, càng không phải là do truyền thừa cho mình. Chỉ có chính mình trăm năm thật sự khổ tu, năm này qua năm khác ma luyện, mới có thể làm được. Ta thật sự là ở trong cái không gian khảo hạch đó, hơn 100 năm. Diệp Thần trong ánh mắt của lộ ra kiên định, hắn trong trăm năm này trải qua rất nhiều chuyện, tâm trí càng thêm là ma luyện giống như một thanh đao vậy. Nghĩ thông suốt được một tầng này, Diệp Thần đối với thanh đại đao trước mặt cúi đầu thật sâu. Mặc kệ đao hoàng truyền thừa này là cái gì, chỉ cần là trăm năm ma luyện này, khiến cho Diệp Thần chân chính thoát thai hoán cốt, loại ma luyện này, so với một môn công pháp thiên cấp, thậm chí so với một kiện thần binh còn chân quý hơn rất nhiều. Nhắc tới cũng xảo, Diệp Thần vừa cúi đầu đối với thanh đại đao thì từ bên trong thanh đại đao lại vừa vặn có một vệt kim quang bắn về phía mi tâm Diệp Thần. Diệp Thần cũng không có. Góc truyện audio.com ngăn cản, bởi vì đạo kim quang này nhanh chóng vô cùng, như là thuấn di vậy, mới xuất hiện liền trực tiếp ấn vào chỗ mi tâm của Diệp Thần, căn bản cũng không cho người ta thời gian ngăn cản cùng cơ hội. Mà trong nháy mắt vệt kim quang bắn về phía mi tâm Diệp Thần, trong đầu của hắn liền xuất hiện một đoạn tin tức. Đệ nhị đao hoàng, phục tính đệ nhị, danh vi đao hoàng. Cả đời vô địch không bại một lần thất bại, bão hám trung thân, lịch cổ ngũ đại ma thần hoàng ma. Thời điểm khi đoạn tin tức này xuất hiện trong đầu Diệp Thần liền lập tức ngây dại. Tính đệ nhị tên đao hoàng, cái này phải có khí phách bực nào mới có thể đặt tên. Quan trọng nhất chính là, hắn lại là một trong lịch cổ ngũ đại ma thần nghịch thiên thất bại. Lịch cổ ngũ đại ma thần, lai lịch không người nào biết được, từng cái danh hào chỉ có xuất hiện trong lịch sử, nhưng bởi vì bọn họ đều là người nghịch thiên thất bại cho nên bị quan lên danh xưng ma thần. Trước đây, Diệp Thần nhìn thấy có người nghịch thiên, cái hình ảnh kia che đậy thương khung làm cho trí nhớ của hắn lại càng rõ hơn, cả đời đều khó mà quên được. Hắn căn bản không có nghĩ đến, vài ngày sau chính mình lại may mắn có được truyền thừa của một người trong ngũ đại ma thần. Trên thực tế, hôm nay hẳn nên xưng là lục đại ma thần rồi, bởi vì trong mấy ngày trước đây, người nghịch thiên thứ 6 thất bại cũng đã xuất hiện. Chỉ có điều Diệp Thần không biết vị nghịch thiên giả này là ai, cho nên không thể nào hiểu rõ được. Ngũ đại ma thần, vị đao hoàng này vậy mà lại là hoàng ma bên trong ngũ đại ma thần. Diệp Thần mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nỉ non, cảm thấy không thể nào tưởng tượng được. Trên thực tế Cự Khuyết Tông mặc dù có thể dùng lực lượng của tông môn thánh đạo cấp đánh bại tông môn thiên đạo cấp, chắc hẳn cũng bởi vì bọn hắn là hậu bối của đao hoàng, có truyền thừa đao hoàng. Sau đó Diệp Thần lại tiếp tục lật xem cỗ trí nhớ trong đầu, liền tự nhủ. Đao hoàng truyền thừa, hoàng giết thảm thế đao. Hoàng lục thế đao, đệ nhất đao, vô nhân năng địch, đệ nhị đao, hoành tảo thiên quân, đệ tam đao, đồ lục thế gian. Đây không phải là đao pháp, cũng không phải là đao đạo, mà là một loại công pháp. Môn công pháp này cũng chỉ có cảnh giới, một khi luyện thành đệ nhất đao, liền đại biểu trong cùng cảnh giới chém ra một đao liền không người có thể địch. Dù là ngươi tu luyện công pháp thiên cấp, chỉ cần có cảnh giới bằng với ta, ta chém ra một đao liền như trước giết ngươi giống như giết chó. Cái này, chính là không người có thể địch. Diệp Thần mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, trong ánh mắt lộ ra sợ hãi. Đúng, không phải kinh hỉ, mà là sợ hãi, thế gian này không người lại có loại công pháp đáng sợ như thế. Cái này, một khi tu luyện thành cảnh giới hoàng lục thế đao đệ nhị đao, quả thực so với vũ kỹ thiên cấp còn mạnh hơn rất nhiều. Cái này là, đao hoàng truyền thừa sao? Diệp Thần trợn mắt há hốc mồm. Diệp Thần biết mình đã bị một kho vàng đập trúng đầu rồi. Có thể nói, chính mình trăm năm luyện đao quả thực là ngay cả da lông của hoàng lục thế đao cũng không sánh nổi. Không hổ là đao hoàng có thể nghịch thiên, tuy rằng nghịch thiên thất bại thế nhưng hắn vẫn như cũ mạnh mẽ vô cùng. Bất quá đao hoàng truyền thừa này, chưa có nói ban thưởng cho mình một đạo đao hồn trong cung điện là cái ngoạn ý gì. Diệp Thần tự lẩm, góc truyện audio.com, bẩm, theo Diệp Thần lẩm bẩm lầu bầu, trên thân thanh đại đao kia lại có một vệt kim quang bắn vào mi tâm Diệp Thần lần nữa. Đối với vệt kim quang này, Diệp Thần không hề khẩn trương cùng lo lắng, ngược lại là gương mặt kinh hỉ. Quả nhiên, vừa nói ban thưởng liền có ban thưởng rồi. Cự Khuyết đao chính là thiếp thân phối binh thứ hai của đao hoàng, cấp bậc thiên binh. Chỉ là một câu giới thiệu ngắn gọn như vậy, khiến cho Diệp Thần đối với Cự Khuyết đao này có 10 phần nhận thức, đây quả thực chính là binh khí mạnh nhất a. Binh khí trên huyền tinh đại lục chia làm bảo khí, pháp khí, linh khí, đạo khí, thánh binh, đế binh, thần binh, thiên binh. Thiên binh, đã là vũ khí mạnh nhất trên huyền tinh đại lục. Bất quá thanh cự khuyết đao này, tại thời điểm đao hoàng nghịch thiên thất bại, thân đao cũng bị hủy diệt rồi, chỉ còn lại một đạo đao hồn. Đao hoàng vẫn lạc, khí linh của cự khuyết đao tâm cũng như cho tàn, không tiếp tục dưỡng dục thân đao nữa, dần dần cũng mất đi linh trí. Khí linh tuy biến mất thế nhưng đao hồn của cự khuyết đao vẫn tồn tại như cũ, nếu như có thể được đao hồn của cự khuyết đao, liền có thể đủ làm cho đao khí phát sinh lột xác long trời lở đất. Thì ra là thế, Diệp Thần do dự một chút liền từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra thiên toái đao đã đứt thành hai đoạn. Đao hồn của cự khuyết đao vô cùng chân quý, nhưng mà hắn hôm nay đao khí mạnh nhất trên người chính là thanh đạo khí cấp thiên toái đao rồi. Về phần đao khí còn lại cũng chỉ là cấp bậc linh khí mà thôi, nếu để cho đao hồn cự khuyết đao dung hợp vào bên trong linh khí quả thực là đối với đao hồn của cự khuyết đao vũ nhục. Từ trên thân đao thanh đại đao kia, xuất hiện một vệt hắc quang, bắn về phía thiên toái đao đã đứt thành hai đoạn trong tay Diệp Thần. Cách chương.